là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đảng viên đang công tác tại chi bộ 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Yên Bái giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu năm. Yên Bái gặp mặt cà phê doanh nhân tháng 7 năm 2022. Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái. Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh người dân doanh nghiệp bớt phần lo lắng khi giá xăng dầu điều chỉnh giảm. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định số 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, ngày 23 tháng 7, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự hội nghị gặp mặt đảng viên đang công tác tại chi bộ 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe báo cáo tóm tắt tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của chi bộ 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Chi bộ 14 hiện có 74 đảng viên, trong đó chủ yếu là cán bộ hưu trí. Các đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong sinh hoạt. Cùng với đó, còn có 120 đảng viên đang công tác sinh hoạt hai chiều tại cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Sau khi nghe báo cáo, các đảng viên đều bày tỏ đồng tình, nhất trí cao, đồng thời tham gia đóng góp một số ý kiến như việc nêu gương của đảng viên trong tham gia các phong trào ở địa phương, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh xây dựng quỹ khuyến học. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới các đảng viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng năm 2022 của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của chi bộ 14 phường Đồng Tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở khu dân cư cũng như đóng góp của các đảng viên đang công tác trong phòng chống dịch COVID-19, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố hạnh phúc, tích cực ứng dụng nền tảng sổ tay điện tử trong sinh hoạt, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn các đảng viên trong chi bộ 14 nói chung, đảng viên đang công tác nói riêng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cũng như tính tiên phong gương mẫu tại nơi công tác và nơi cư trú, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp, kiến nghị giúp địa phương xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả để giải quyết những vấn đề khó khăn ở cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu trước mắt chi bộ 14 phường Đồng Tâm cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chương trình hành động của Đảng ủy phường, Thành ủy Yên Bái cũng như chương trình hành động hàng năm của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt là đảng viên nơi cư trú cũng như đảng viên đang công tác cần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuyên truyền vận động người thân, gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và một số nội dung khác theo đúng quy định số 213 của Bộ Chính trị.
Ngày 23 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của các ban, cơ quan xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái tiếp tục được triển khai đồng bộ và có chuyển biến tích cực. Các ban, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 để chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên đột xuất được giao. Trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên với nhiều cách làm hay, đổi mới sáng tạo. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai theo đúng chương trình kế hoạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các cơ quan trong khối xây dựng Đảng tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị trong khối cần tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, không để sót việc, chậm tiến độ. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ngoài các nhiệm vụ chung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan trong khối.
Chiều ngày 3 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì nghị. Dự nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, khối các cơ quan dân vận tỉnh đã bám sát chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ quan trong khối đã chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của năm, nhất là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, quan tâm chăm lo, triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tiếp tục củng cố phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước cho các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan trong khối tăng cường nắm tình hình, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động theo nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 23 tháng 7, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa ở thị trấn Nông Trường Trần Phú và một số gia đình người có công trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống sức khỏe của mẹ cùng gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân trước công lao, sự hy sinh to lớn của mẹ cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đoàn công tác đã trao quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy và huyện Văn Chấn. Chúc mẹ sống vui, sống khỏe là chỗ dựa tinh thần và luôn là tấm gương sáng để con cháu và các thế hệ noi theo. Cũng nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà bà Nông Thị Sum là mẹ liệt sĩ ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê. Thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Dung là vợ liệt sĩ ở thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê và thương binh làm kinh tế giỏi Cao Văn Trọng ở tổ dân phố 10, thị trấn Nông Trường Trần Phú.
Thời gian tới, chương trình cà phê doanh nhân cần được đổi mới và tổ chức hiệu quả, trả lời dứt điểm thỏa đáng những thắc mắc của doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp hợp tác xã đồng hành cùng chính quyền. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi gặp mặt cà phê doanh nhân được tổ chức ngày 23 tháng 7. Với chủ đề giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, bảo hiểm, hải quan. Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tại buổi cà phê doanh nhân, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại diễn đàn này, các doanh nghiệp cần thẳng thắn trao đổi, tham gia góp nhiều ý kiến phản ánh những vấn đề vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, áp dụng các chính sách của Trung ương, của địa phương để tỉnh nắm bắt giải quyết thấu đáo. Theo đó, đại diện các doanh nghiệp kiến nghị về việc quy hoạch đất không có rừng, có định hướng đầu tư lĩnh vực du lịch, cũng như đề xuất xem xét các điều kiện về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp mở các điểm bay dù lượn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. các doanh nghiệp cũng thẳng thắn kiến nghị đề xuất các ngành chức năng, các địa phương giải quyết các vấn đề như tiền thuê đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, các vấn đề về thuế doanh nghiệp, hỗ trợ người nộp thuế, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp, chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công tác dạy nghề cho người khuyết tật. Đại diện lãnh đạo một số sở và địa phương đã tiếp thu ý kiến và trả lời cụ thể những nội dung liên quan đến việc triển khai chính sách thuế, áp dụng việc thu tiền thuê đất, các trình tự thủ tục về giải phóng mặt bằng, hỗ trợ sau đầu tư theo quy định và trình tự thủ tục hành chính, chính sách của nhà nước về hỗ trợ hoạt động dạy nghề cho người khuyết tật, hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Phát biểu tại buổi gặp mặt chương trình cà phê doanh nhân, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp thu ý kiến và trả lời thỏa đáng, không để doanh nghiệp còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến chính sách, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục và luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, coi đây là việc làm thường xuyên và trách nhiệm của các ngành chức năng, địa phương. Do vậy, cần nghiên cứu tổ chức hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân, khảo sát, đánh giá, tập hợp lấy ý kiến doanh nghiệp trước khi tổ chức chương trình, đánh giá hoạt động và hiệu quả của doanh nghiệp, hợp tác xã. Về một số nội dung cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư sớm triển khai dự án, tích cực tuyên truyền phổ biến kịp thời thực hiện chính sách thuế. Về chính sách hỗ trợ sau đầu tư, cần xem xét nghiên cứu cụ thể trình tự thủ tục đầu tư để áp dụng hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và quy định của pháp luật. Các ngành địa phương cần trả lời dứt điểm, thỏa đáng những thắc mắc của doanh nghiệp, tổng hợp câu hỏi và trả lời bằng văn bản đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư, cũng như báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết.
Sáng ngày 23 tháng 7, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã đến thăm và trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Nhiều năm qua, với sự quan tâm của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, các cấp ủy chính quyền và các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác giúp đỡ, chăm sóc và thăm hỏi, động viên hộ nghèo, gia đình thương binh, gia đình chính sách vào dịp ngày 27 tháng 7 và ngày 10 tháng 8 hàng năm. Phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Trong dịp này, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin đã đến thăm và tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, nhóm học sinh Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc gửi tặng 2 con bò giống trị giá 30 triệu đồng cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái để phát triển kinh tế.
Ngày 23 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21 tổ chức kỳ họp thứ 6 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ngay từ những tháng đầu năm 2022, thành phố Yên Bái đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.255 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 291 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 321 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 17,4% so với cùng kỳ. Thành phố Yên Bái cũng đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã có những đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái đã thông qua một số tờ trình báo cáo liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội. Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, bàn các giải pháp hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2022. Cùng với đó, các đại biểu đã trả lời chất vấn và giải trình các nội dung liên quan đến các vấn đề như cải cách thủ tục hành chính về đất đai, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm trật tự, xây dựng kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông, công tác chuyển đổi số, lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Sáng 23 tháng 7 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, ngành Ngân hàng tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc hội thao truyền thống lần thứ 16 năm 2022. Tham gia hội thao có 263 vận động viên đến từ 12 công đoàn cơ sở thuộc các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7, các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn: bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, quần vợt và cờ tướng. Đây là hoạt động thể thao thường niên mà Công đoàn cơ sở, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, đoàn viên và người lao động có cơ hội giao lưu thi đấu thể dục thể thao nhằm rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, tạo khí thế thi đua trong toàn ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và thực hiện tốt các mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu sôi nổi của 5 môn thi đấu trong khuôn khổ hội thao. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà đàm phán của Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận dọn đường cho việc vận chuyển hàng chục triệu tấn ngũ cốc từ các cảng của Ukraine qua Biển Đen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết thỏa thuận cho phép các tàu chở ngũ cốc đang bị kẹt tại ba cảng chính là Odessa, Chernomorska, Pripyat. Một cơ quan sẽ được thành lập tại Istanbul để giúp thực thi thỏa thuận. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, với thị phần đáng kể của các sản phẩm nông nghiệp của Nga và Ukraine trên thị trường toàn cầu, việc đảm bảo hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn sẽ đáp ứng các nhiệm vụ cấp bách là duy trì an ninh lương thực, đặc biệt với các nước đang phát triển và kém phát triển. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tỏ ra lạc quan khi cho rằng thỏa thuận là một dấu hiệu cho thấy đất nước của ông có thể chống chọi trong chiến tranh. Ông cho biết thỏa thuận mang lại cơ hội giảm bớt mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng lương thực khi khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc sẽ được xuất khẩu. Nga và Ukraine sẽ xem xét lại thỏa thuận này trong 120 ngày. Hai nước cũng đã nhất trí ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở, cảng và tàu chở hàng trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tới Quốc hội. Kết quả kiểm phiếu cho thấy Thủ tướng Prayut đã nhận được 256 phiếu ủng hộ, 206 phiếu phản đối và 9 phiếu trắng, qua đó giành được sự ủng hộ cần thiết để tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu chính phủ Thái Lan cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3, 2023. Cuộc bỏ phiếu được cho là phép thử cuối cùng đối với chính quyền của Thủ tướng Prayut trước thềm cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong chưa đầy một năm tới. Trước đó, ông Prayut đã vượt qua 3 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2019. Ngày 2 tháng 7, hai chính đảng lớn ở Hàn Quốc là Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền và Đảng Dân chủ DP đối lập đã đạt được thỏa thuận về phân chia ghế chủ tịch các ủy ban trong Quốc hội, mở đường cho cơ quan lập pháp cao nhất của Hàn Quốc đi vào hoạt động sau 53 ngày ngừng trệ. Theo thỏa thuận, Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền sẽ nắm 7 ủy ban trong Quốc hội, trong đó có Ủy ban Tư pháp, Tình báo và Hành chính công, trong khi Đảng DP đối lập nắm 11 ủy ban, trong đó có Ủy ban Khoa học và Chính sách Quốc gia. Tuy nhiên, vị trí Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Chính sách Quốc gia sẽ được hai đảng luân phiên nắm giữ hàng năm. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí trao quyền Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp cho Đảng DP và thành viên của ủy ban này sẽ gồm 12 người, chia đều cho mỗi bên. Bên cạnh đó, hai đảng cũng sẽ thay phiên nắm quyền chủ tịch một trong hai ủy ban đặc biệt về cải cách chính sách chính trị và hệ thống lương hưu. Trước đó, những bế tắc trong đàm phán phân chia quyền lực các ủy ban đã khiến Quốc hội Hàn Quốc phải ngừng hoạt động gần 2 tháng và không thể thực hiện được các phiên điều trần về luật pháp cũng như xác nhận tư cách thành viên nội các. Theo kế hoạch, trong tuần tới, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên điều trần về các vấn đề an ninh quốc gia, kinh tế, nhân sự. Ngày 3 tháng 7, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 68.000 ca, mức cao nhất trong gần 2 tháng qua, trong bối cảnh dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron lây lan mạnh. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 68.551 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 293 ca nhập cảnh. Con số này cao gấp 1,66 lần so với thời điểm cách đây một tuần. Như vậy, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng hơn 19 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 140 bệnh nhân nặng đang phải điều trị tích cực. Cũng trong ngày 3 tháng 7, Hàn Quốc có thêm 30 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 24.855 người.
Thưa quý vị và các bạn, sau 7 lần tăng liên tiếp từ đầu tháng 7 đến nay, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 3 lần, trong đó xăng RON 92 giảm 2.700 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 3.600 đồng một lít, dầu diesel giảm 1.700 đồng một lít. Điều này khiến người tiêu dùng, nhất là các doanh nghiệp vận tải bớt phần lo lắng, giảm áp lực chi phí vận tải cũng như hưởng lợi từ việc giảm giá các loại hàng hóa, dịch vụ khác. Sau khi biết giá xăng xuống còn 26.590 đồng, anh Vũ Viết Tân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, người chuyên chở hàng bằng xe máy đã cảm thấy đỡ lo hơn khi đổ xăng. Với mức thu nhập của người lao động như anh thì xăng giảm đồng nghĩa với thu nhập ổn định hơn, anh Tân nói.
Mình đi thì bao giờ nó thoải mái hơn, vì xăng cộ nó đắt thì bọn em đi sẽ hạn chế hơn, kiểu cái là cũng tiết kiệm hơn. Nếu mà xăng nó đắt thì chi phí các thứ nó sẽ đắt đỏ lên thì bọn em sẽ chi phí hàng ngày, ví dụ như đi chở chuyến hàng thì nó sẽ cộng theo nhiều chi phí hơn. có khi bán trả được cao nhưng mà chi phí xăng dầu lại đắt lên, mình cũng bán không được giá cao.
Không chỉ với những người dân bình thường, các nhà xe vận tải hành khách cũng phấn khởi hơn khi chi phí mua dầu chạy tuyến cũng giảm vài chục nghìn đến vài trăm ngàn đồng, tùy từng tuyến liên tỉnh hay nội tỉnh. Với nhà xe Lực Hiểu, chạy chuyến Yên Bái đi Yên Lạc Vĩnh Phúc, thời điểm giá xăng dầu tăng, lượng khách đi lại ít, nhà xe thường xuyên bị lỗ. Hơn 10 ngày qua, giá xăng giảm 2 lần, giờ chỉ còn 25.340 đồng, cũng giúp nhà xe giảm bớt khó khăn khi chạy liên tỉnh. Ông Nguyễn Văn Lực, nhà xe Lực Hiểu, chuyên tuyến Yên Bái, Vĩnh Phúc nói.
Giá xăng dầu tăng thì mà nó cũng vừa mới qua Covid là rất khó khăn với nhà xe. Giá xăng dầu tăng mà khách cứ cũng không có được như cũ. Bây giờ thì giá xăng dầu xuống thì cũng khách khứa cũng tạm rồi, so với đợt nó miễn dịch rồi. Thứ hai nữa là một chuyến của chúng tôi đi liên tỉnh như này là tôi chạy về Vĩnh Phúc là một như giá xăng dầu cũ là tôi đổ hết 1.2 triệu của một chuyến cả đi cả về. Thế bây giờ là giảm được 200, hết 1 triệu là cũng đỡ một phần khó khăn cho nhà xe.
Giá xăng dầu liên tục tăng cao thời gian qua đã khiến cho không ít nhà xe bị ảnh hưởng. Nhiều chủ xe cho rằng giá xăng dầu tăng như thời điểm cách đây gần 1 tháng và kéo dài đã ảnh hưởng đến thu nhập và bổ lỗ. Còn hiện tại dù giá xăng dầu giảm nhưng vẫn chưa thể giúp các doanh nghiệp phục hồi ngay được. Anh Nguyễn Tuấn Hiệp, lái xe công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho rằng.
Đỡ thì xuống thì nó phải đỡ rồi nhưng ăn thua gì so với lúc lên. Trước xăng có 21.000 bây giờ lên, bây giờ vẫn còn 25.000 thì... Xe khách thì lượng khách bây giờ Covid thì không có thì bù lỗ nhiều.
Còn ông Nguyễn Chí Kiên, nhà xe Kiên Minh nêu ý kiến.
Trước là phải mất 1 triệu thì đợt trước mình giảm được 100, đợt này giảm được 50, giảm được 150.
Như vậy thì nó có đỡ cho nhà xe mình khi mà trong khi khách nó không có nhiều.
Nói chung là như thế là nó cũng gọi là để động viên thôi chứ còn nói thật sự là nó cũng không... Tại vì cái lượng khách cái thứ là mình chạy đây là nói chung là chạy là chỉ để nó tái sản xuất nó đủ cái tiền dầu để mình chạy thôi, để giữ cái luồng lỗ thôi chứ còn thật sự là khó khăn.
Là doanh nghiệp vận tải với gần 180 xe chạy các tuyến liên tỉnh và nội tỉnh, song theo lãnh đạo công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái, hiện chỉ có khoảng 80% đầu xe đang khai thác. Không những vậy, lượng khách đi xe cũng giảm đáng kể do cạnh tranh với xe ghép, xe dù, nhiều xe thu không đủ chi nên đành phải dừng hoạt động. Mặt khác, giá cước vận tải không tăng nên đã gây ra áp lực về doanh thu. Đây là kỳ giảm giá thứ 3 liên tiếp của giá xăng dầu trong nước từ đầu tháng 7 đến nay. So với cuối tháng 6, mỗi lít xăng 95 rẻ hơn 6.800 đồng, xăng 92 hạ 6.200 đồng, dầu diesel là 5.100 đồng. Sau 7 lần điều chỉnh giá kể từ đầu năm đến hết tháng 6 và 3 lần điều chỉnh giảm trong tháng 7, dù mức giá xăng dầu hiện tại vẫn còn cao, song cũng giảm bớt chi phí sản xuất vận hành đối với các nhà xe vận tải hành khách, giúp người dân không chỉ được hưởng lợi trực tiếp từ giá xăng mà còn có thể giảm giá các loại hàng hóa và dịch vụ khác, cũng có thể giảm theo trong thời gian tới. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận giao hữu diễn ra đêm qua, Dortmund đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía Villarreal nhưng không một lần tận dụng thành công. Tưởng như một sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì đúng vào phút bù giờ, Moreno mở tỷ số cho Villarreal sau hai cú dứt điểm liên tiếp ở góc hẹp. Phút sau 7, hàng thủ Dortmund để cho các cầu thủ áo vàng dễ dàng phối hợp ngay trong vòng cấm trước khi Chukwueze tung cú dứt điểm đẹp mắt về góc xa nhưng đối cách biệt cho đại diện đến từ Tây Ban Nha. Chung cuộc, trận đấu giao hữu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Villarreal. Sau đây là các tin vắn chuyển nhượng bóng đá đáng chú ý. Alexis Sanchez đang lên kế hoạch rời khỏi Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng hè 2022, càng sốc hơn khi biết ngôi sao tấn công người Chile ưu tiên trở lại Barca, đội bóng Anh từng khoác áo giai đoạn 2011-2014, nếu thất bại Sanchez có thể lắng nghe lời đề nghị từ Benfica. Man City xem xét Alessandro Grimaldo, hậu vệ trái thuộc biên chế Benfica là phương án dự phòng trong trường hợp không thể chiêu mộ Marc Cucurella. Cầu thủ 26 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và có thời gian khoác áo Barca từ năm 2011 đến 2015. West Ham đang tiến gần tới khả năng chiêu mộ tiền đạo Gianluca Scamacca sau khi đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng chưa kịp phụ phí. Đáng nói hơn, cầu thủ người Italia vẫn chưa đồng ý gia nhập đại diện ngoại hạng Anh do đang được cả Paris Saint-Germain lẫn Juventus quan tâm. AS Roma sắp đặt thỏa thuận mượn Jorginho Wijnaldum từ Paris Saint-Germain trong 1 năm kèm theo điều khoản mua đứt với giá 10 đến 15 triệu euro. Trước đó ngôi sao người Hà Lan cũng đã đồng ý gia nhập nhà vô địch Europa League. Trong bối cảnh MU không được tham dự Champions League, CR7 quyết tâm sẽ đáo ra đi tìm kiếm cơ hội thi đấu ở sân đấu đỉnh cao hơn. Cristiano Ronaldo sẵn sàng cắt giảm 30% lương nhằm đạt mục đích chuyển sang Atletico hè này. Thực tế mùa này thù lao của CR7 ở Stamford cũng bị cắt giảm 25% từ 480.000 bảng một tuần xuống 360.000 bảng một tuần do MU không được dự Champions League. Theo một lý do khác khiến CR7 thúc đẩy việc trở lại Madrid là bạn gái Rodriguez thích cuộc sống ở thủ đô Tây Ban Nha hơn. Hiện Ronaldo đang tập riêng tại Lisbon và chưa hẹn ngày trở lại Manchester. Bản thân anh cũng không có nhiều lựa chọn biến đổi mới bởi Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Chelsea và Real đều công khai từ chối.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 4 tháng 7 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Quang Hải đá vào góc.
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Ừ. Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Ừ. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ơ kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.